truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 21 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thêm một vụ vận chuyển bì lợn không rõ nguồn gốc bị đội quản lý thị trường cơ động thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện bắt giữ. Toàn bộ 110 kg bì lợn bị tịch thu đã được chi cục quản lý thị trường tiêu hủy theo quy định.
Gần 200 thí sinh đến từ 23 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tham gia hội thi cán bộ công đoàn giỏi. Điểm nhấn của hội thi chính là phần thi trả lời các câu hỏi nghiệp vụ và xử lý các tình huống do ban giám khảo đưa ra.
Từ ngày 1 tháng 8, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sẽ có hiệu lực. Đây là văn bản mới nhất thay thế cho các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tăng mức xử phạt nhằm nâng cao tính giáo dục về an toàn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về nghị định này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị triển khai công tác dân vận những tháng cuối năm và quán triệt một số văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận. 6 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Hệ thống ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt triển khai một số văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận. Đề án số 01 DATU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch số 15 KHTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện đề án số 01. Chương trình hành động số 03 CTR-BD-VTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về công tác dân vận. Chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị, thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc cần xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác dân vận, sao cho sát với thực tế từng đơn vị để thực hiện hiệu quả. Công tác dân vận các ngành địa phương cần tập trung cao độ, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận.
Tăng cường kiểm soát phòng chống ngộ độc thực phẩm, đó là nhiệm vụ trọng tâm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được tổ chức ngày 20 tháng 7. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục triển khai chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn tỉnh hiện có 9.501 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể do ngành y tế quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 810 cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tổ chức truyền thông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi nói chuyện chuyên đề. Toàn tỉnh đã thành lập 257 đoàn thanh kiểm tra tại 5.142 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Trong đó xử lý 535 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt là gần 370 triệu đồng. Cũng tại hội nghị, cán bộ y tế huyện, thành thị, đại diện một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vào khoảng 7 giờ ngày 20 tháng 7, tại kiosk xăng dầu thuộc phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tổ kiểm tra số 2 đội quản lý thị trường cơ động thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện đối tượng đang vận chuyển 2 bao tải bì lợn các loại đi tiêu thụ. Qua lời khai, đối tượng tên là Đinh Đăng Vũ, trú tại phường Phú Xá, đã thu gom mua 110 kg bì lợn các loại để mang đi tiêu thụ tại chợ Thái, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Vũ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời các sản phẩm mì lợn không có chứng nhận kiểm dịch. Tổ kiểm tra đã tịch thu toàn bộ số hàng trên đưa về chi cục để xử lý. Tại đây, đội quản lý thị trường cơ động tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,1 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy theo quy định. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, chi cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển bì lợn và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với số lượng trên 800 kg.
Sáng 21 tháng 7, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 471, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập và tặng quà hội viên nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2016. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 471, tỉnh Thái Nguyên được thành lập năm 2015. Sau 1 năm hoạt động, từ chỗ chỉ có hơn 50 hội viên, đến nay hội đã thu hút được sự tham gia của hơn 100 hội viên là cán bộ chiến sĩ từng chiến đấu tại chiến trường 559 đường Hồ Chí Minh. Tuy mới hoạt động, nhưng hội đã phát huy vai trò là chỗ dựa tinh thần cho các hội viên, tổ chức được nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Hội đã tặng quà cho 6 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền gần 5 triệu đồng, tặng 4 con lợn giống cho 2 gia đình hội viên để phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, Sư đoàn 471, tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà chúc thọ cho 12 hội viên và tặng lợn giống cho gia đình hội viên Phạm Như Hòa, hiện đang sinh sống tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi cán bộ công đoàn giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2016 là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo đoàn viên công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Điều đáng nói là hội thi không chỉ là dịp để các cán bộ công chức viên chức người lao động tại các đơn vị giao lưu học tập kinh nghiệm mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi đoàn viên công đoàn.
Đến với hội thi, ngoài việc chuẩn bị kiến thức pháp luật, các đội còn phải chuẩn bị đạo cụ, dụng cụ và hóa trang cho các phần thi khá công phu. Ngay ở phần thi thứ nhất là màn chào hỏi, các đội thi đã giới thiệu về đặc điểm, tính chất hoạt động của tổ chức công đoàn gắn với quá trình hình thành và phát triển của đơn vị một cách khéo léo, ấn tượng thông qua hình thức sân khấu hóa. Đặc biệt trong phần thi này, đội thi của phường Phát Đình Phùng đã giới thiệu tới người xem tiểu phẩm có tựa đề Vì một cơ quan văn hóa văn minh, nhằm lên án và tố cáo hành vi quan liêu hách dịch của một số cán bộ, công chức, viên chức đương quyền. Phần thi chào hỏi đã thực sự thuyết phục người xem bởi khả năng diễn xuất tự nhiên kết hợp với ngôn ngữ giàu cảm xúc của những diễn viên không chuyên đến từ các đội thi. Chị Nguyễn Thị Mai Hương, một khán giả chia sẻ.
Với tư cách là một người khán giả thì tôi thấy là khả năng diễn xuất của các đoàn là họ cũng có cái sự đầu tư. Việc diễn xuất của các cái thành viên nói chung là rất là tự nhiên và cảm thấy là họ có cái sự hiểu biết về cái quyền lợi và cái chức năng của công đoàn của mình, về quyền lợi, về trách nhiệm của đoàn viên, công đoàn viên. Hội thi này thực ra là cũng để cho các đơn vị, các trường học hỏi và có cái cách thể hiện một cách sinh động nhất để cho về ứng dụng vào cái công đoàn của đơn vị mình nó linh hoạt hơn.
Điểm nhấn của hội thi chính là phần thi trả lời các câu hỏi nghiệp vụ và xử lý các tình huống do ban giám khảo đưa ra. Ở phần thi này, các đội thi đã tập trung giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của công đoàn gắn với những tình huống thường xảy ra tại cơ sở, như hiểu biết về hiến pháp, bộ luật lao động, luật công đoàn, các văn bản liên quan và điều lệ công đoàn Việt Nam. Bằng vốn kiến thức, sự hiểu biết pháp luật của mình, các đội đã đưa ra cách xử lý tình huống thông minh, sáng tạo. Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày ở cơ sở mà người làm công tác công đoàn gặp phải, như tranh chấp lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, an toàn lao động. Nhiều tình huống liên quan đến luật lao động được đưa ra thu hút sự chú ý của người xem, nhất là tình huống nói về một nữ đoàn viên công đoàn sinh con thứ ba bị cơ quan nơi chị đang làm việc cắt hợp đồng lao động, v.v. Với hình thức sân khấu hóa, những tiết mục văn nghệ tiểu phẩm dù thể hiện theo kiểu tự biên tự diễn, nhưng gần 200 thí sinh đến từ 23 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên trình bày khá ấn tượng, được ban giám khảo và khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chị Nhữ Thị Thọ, trưởng đoàn đội thi phường Thịnh Đán cho biết, tại hội thi năm nay, các cán bộ công đoàn cơ sở đã có sự kết hợp giữa lý và tình, cùng với sự khéo léo trong diễn đạt để tư vấn cho chủ sử dụng lao động giải quyết các công việc liên quan đến người lao động đúng pháp luật.
Mình thấy là thông qua hội thi này thì mình sẽ nâng cao được những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, cũng như là có những cái câu hỏi về phần thi tình huống đặt ra, mình thấy rất là thiết thực, phải nói là như vậy. Và thông qua hội thi này thì chúng tôi cũng đã giành được rất là nhiều kỹ năng về phần thi năng khiếu, và chúng tôi mong muốn rằng là công đoàn thành phố Thái Nguyên thì liên tục tổ chức những cái hội thi này hàng năm để chúng tôi nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Các đội tham gia đã thể hiện hết mình với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, đặc biệt là với sự sáng tạo sinh động được thể hiện qua các phần thi, đã tạo nên một sân chơi vô cùng sôi nổi hấp dẫn. Sự kết hợp giữa lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đã giúp cán bộ công đoàn phát huy năng lực trong tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, cũng như củng cố, phát triển và xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Anh Nguyễn Ngọc Đức, đoàn viên công đoàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là một trong những dịp để cán bộ công đoàn cơ sở chúng tôi, đặc biệt là những cán bộ công đoàn tại khối xã phường, có dịp được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như những lĩnh vực về công đoàn của mình. Và thông qua hội thi ngày hôm nay thì cũng giúp cho những đoàn viên công đoàn cơ sở chúng tôi được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hơn. Và chúng tôi thấy là qua những năm tổ chức thì năm nay thì ban tổ chức đã đầu tư về chương trình hơn rất nhiều. Các đội dự thi cũng đã đầu tư về trang phục cũng như về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng diễn xuất của mình để mang đến cho hội thi những tiểu phẩm và những phần thi xuất sắc nhất.
Hội thi đã tạo điều kiện để cán bộ công đoàn các cấp nghiên cứu sâu hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương nghị quyết của các cấp công đoàn, vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể trong hoạt động công đoàn của từng cơ quan đơn vị. Hội thi đã truyền tải đến công nhân viên chức, người lao động nhiều thông điệp ý nghĩa về tính hiệu quả và sự cần thiết của hoạt động của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các đội đạt số điểm cao, đồng thời trao thưởng cho một số tiết mục xuất sắc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay người dân xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua cây cầu dân sinh hay còn gọi là cầu Bà Trạch đang bị xuống cấp của xóm. Đây là cây cầu bắc qua trục đường chính của xóm nên người dân rất mong các cấp ngành sớm quan tâm sửa chữa hoặc xây mới để đảm bảo an toàn cho người dân. Bài viết Nguy hiểm từ cầu dân sinh xuống cấp của tác giả Vi Vân đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Có mặt trên cây cầu của xóm Nước Hai, không phải vào giờ tan tầm, lượng xe đi lại còn ít. Nhưng cứ mỗi lượt xe đi qua, kể cả xe đạp điện, chúng tôi cảm nhận khá rõ sự rung lắc của cây cầu. Mặt cầu rộng khoảng 2 mét, đoạn giữa đã bị nứt. Hai bên không có lan can hay vật dụng gì che chắn, khiến cây cầu càng trở nên nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính vì cây cầu hẹp và không có lan can, nên hai xe máy đi ngược chiều phải nhường cho một bên đi qua trước. Nhiều hộ dân sống gần cầu cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, rất may chưa có trường hợp nào tử vong. Anh Lê Văn Thông, người dân trong xóm kể lại, hôm đó vào khoảng 14 giờ, tôi đánh máy cày ra đồng. Khi đi qua cầu, do mất lái, nên bánh của chiếc máy cày trượt xuống cầu. Tôi nhảy ra được nên không bị thương, chiếc máy cày thì lao thẳng xuống kênh. Còn bà Nguyễn Thị Thu Dông, nhà gần cầu cho hay, khoảng 2 năm nay, gia đình tôi không dám đi ô tô qua cầu mà phải đi vòng qua Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Đại học Thái Nguyên, qua đường Z115 để đến trung tâm thành phố. Tính ra xa hơn 2 km so với đi qua cầu, nhưng tôi chấp nhận vì không muốn gặp nguy hiểm. Được biết, cầu Bà Trạch có kênh núi cốc chảy qua được xây cách đây trên 30 năm. Lúc mới xây, cầu chỉ phục vụ cho người đi bộ, đi xe đạp là chính. Nhưng nay nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lượng xe lưu thông ngày càng nhiều, nên cầu không còn đảm bảo. Từ mặt nước đến mặt cầu có độ cao 4 mét, đường kính của trụ cầu 2 trụ, chỉ rộng 30 cm. Mặt cầu là những tấm bê tông dày khoảng 10 cm ghép lại với nhau. Qua nhiều năm sử dụng, trụ cầu bị bong chóc, mặt cầu trơ cả sắt thép. Năm 2010, người dân trong xóm đã góp tiền xây thêm nhiều hàng gạch bao quanh trụ và lắng lại mặt cầu. Ông Lê Thanh Hoài, trưởng xóm Nước Hai cho biết, vào mùa mưa, mực nước lên mấp mé mặt cầu. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, nước dâng cao tràn qua mặt cầu nên rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cử người trực để không cho người dân đi qua. Riêng đối với ô tô, xóm đã lắp biển báo cấm ô tô tại hai đầu cầu để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, nhiều xe ô tô ở nơi khác đến do không để ý biển hoặc cố tình đi qua, xóm đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên mong sớm được hỗ trợ để xây cầu mới. Nhưng nhiều năm nay, mong ước đó của bà con vẫn chưa thành hiện thực. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quyết Thắng cho biết, mấy năm trước, cây cầu dân sinh của xóm Nước Hai nằm trong vùng quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, nên xã chưa đề xuất với thành phố để xây dựng lại cầu. Từ đó đến nay, không thấy Đại học Thái Nguyên triển khai dự án nào trong vùng quy hoạch, nên vừa qua chúng tôi đã đề nghị với Ủy ban dân thành phố xem xét tạo điều kiện để người dân xóm Nước Hai xây cầu mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con. Thiết nghĩ, mong mỏi có cây cầu mới của 280 hộ dân xóm Nước Hai là chính đáng. Các cấp ngành cần sớm quan tâm để người dân không còn nỗi lo mỗi khi qua cầu, nhất là vào mùa mưa bão.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm thực hiện Nghị định 171 và Nghị định số 107 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, một số quy định đã bộc lộ sự bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP nhằm khắc phục bất cập này. Để hiểu thêm những điểm mới của Nghị định 46, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Những điều cần lưu ý khi Nghị định 46 có hiệu lực.
Từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đánh giá của các chuyên gia giao thông, Nghị định 46 của Chính phủ đã có nhiều quy định chặt chẽ hơn, chế tài xử phạt tương xứng hơn với tính chất, mức độ, hậu quả của các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Chỉ còn vài ngày nữa là Nghị định 46 sẽ có hiệu lực thi hành, là nghị định mới, nên nhiều người dân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên rất quan tâm đến cách thức thực hiện cũng như những điểm mới của nghị định.
Tôi thấy là theo cái nghị định mới thì một số những cái lỗi và hành vi vi phạm để xử phạt tăng mức độ tiền lên, ví dụ như là chạy quá tốc độ, vi phạm tốc độ, uống rượu bia trong khi lái xe, toàn bộ những cái trường hợp như thế là dẫn đến những cái tai nạn giao thông rất là đáng tiếc. Cho nên theo tôi thì phạt tăng tiền lên thì sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng tới kinh tế của mình thì mới chấp hành cái điều lệ đó, cái luật đó được tốt hơn. Còn nếu như mà phạt ít tiền quá thì nhiều người lại không sợ. Thế cho nên là theo tôi là phạt như thế là cũng là những cái bài học, những cái cảnh tỉnh cho mọi người tham gia giao thông là chấp hành cái luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân mình cũng như là cho những người tham gia giao thông.
Thời gian gần đây thì tôi cũng biết thông tin về Nghị định 46 là sắp có hiệu lực này. Tuy nhiên tôi cũng chưa nắm bắt được hết thông tin về nghị định và thực hiện thế nào thì tôi cũng mong các cơ quan chức năng tuyên truyền nhiều hơn về thông tin của Nghị định 46 để cho người dân hiểu và thực hiện cái nghị định này.
So với Nghị định 171 và 107 thì Nghị định 46 đã sửa đổi, mô tả lại 105 hành vi và nhóm hành vi vi phạm, bổ sung quy định xử phạt đối với 33 nhóm hành vi và đưa ra khỏi nghị định một số hành vi trùng lắp với quy định khác. Đáng chú ý, Nghị định 46 đã bổ sung loại hình xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vào khái niệm các loại xe tương tự xe ô tô, hoặc sửa lại cụm từ giao hoặc để thành giao phương tiện hoặc để vào điều khoản xử phạt đối với chủ xe vi phạm để làm rõ hơn trách nhiệm của chủ xe, tránh tranh cãi trong quá trình xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để ứng phó với tình trạng ô tô núp bóng, xe hợp đồng vận chuyển hành khách liên tỉnh, Nghị định 46 cũng đưa ra mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hai hợp đồng trở lên trên chuyến xe hợp đồng. Nghị định mới được hướng tới các mục tiêu tăng mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm giao thông có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến ý thức của người điều khiển phương tiện, đồng thời bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi mà trước đây chưa quy định rõ mức xử phạt.
Đối với cái Nghị định 46 này thì trong đấy thì có rất nhiều những cái bổ sung những cái hành vi vi phạm về lĩnh vực về giao thông đường bộ ấy. Có bổ sung là 45 hành vi và nhóm hành vi vi phạm thì chưa được quy định ở trong Nghị định 171 và Nghị định 107 của Chính phủ. Chế tài xử phạt thì trong lĩnh vực giao thông đường bộ ấy thì đã điều chỉnh cái mức xử phạt là phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ đối với 115 hành vi nhóm hành vi vi phạm. Trong đó thì đáng có chú ý bao gồm có những nhóm hành vi về nồng độ cồn, nhóm hành vi vi phạm về tốc độ, nhóm hành vi vi phạm trên đường cao tốc hay là hành vi vi phạm về chở hàng hóa quá trọng tải cho phép của đối với phương tiện và chở hàng hóa quá trọng tải cho phép đối với cầu, đường và các hành vi vi phạm đến kinh doanh vận tải, đường bộ và một số vi phạm quy tắc giao thông. Đối với riêng người điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn từ 0,25 đến 0,4 mg trên lít khí thở, thì đối với nghị định cũ thì có quy định là sẽ xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thế nhưng đối với cái quy định mới trong nghị định 46 ấy, thì có tăng lên đối với cái hành vi vi phạm này thì tăng lên là xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Nếu như mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá là 0,4 mg trên lít khí thở, thì đối với nghị định cũ sẽ xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Thế nhưng đối với nghị định mới thì có tăng lên là xử phạt từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Đặc biệt là đối với xe ô tô thì có thay đổi là đối với người điều khiển xe ô tô mà có cái mức nồng độ cồn ở trong hơi thở mà trên 0,4 mg trên lít khí thở, thì đối với nghị định cũ thì có xử phạt là từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Nhưng riêng đối với nghị định 46 của chính phủ đưa ra thì mức xử phạt có cao hơn, đó là xử phạt từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng.
Đặc biệt, nghị định 46 quy định việc bắt buộc người điều khiển xe ô tô và các loại phương tiện tương tự xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng, sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Khi sương mù, thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn, nếu người điều khiển vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt. Bên cạnh đó, nhiều hành vi vi phạm giao thông xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng bị tăng mức xử phạt cao gấp 5 lần so với trước đây. Cụ thể, nếu người lái ô tô dùng chân điều khiển vô lăng sẽ bị phạt từ 7 đến 8 triệu đồng. Trước đây chỉ bị xử phạt đối với xe hai bánh, tăng mức xử phạt tiền lên 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Để người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiểu và chấp hành luật an toàn giao thông và quy định xử phạt mới, thời gian qua cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Thượng úy Trần Quốc Minh cho biết thêm.
Trong cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hoặc là công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã lồng ghép vào trong cái việc mà tuyên truyền những cái điểm mới và những cái quy định mới ở trong quy định 46 đến toàn thể những cái người mà tham gia giao thông ở trên đường, và đặc biệt là những cái người mà chúng tôi đã lập biên bản xử phạt và đang áp dụng đối với những cái nghị định cũ như là nghị định 171 và nghị định 107, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến họ tất cả những cái nội dung mới mà ở trong quy định 46 này có quy định.
Ngoài ra, theo nghị định thì sẽ có 5 lỗi vi phạm được nới thời hạn thi hành như nghe điện thoại di động khi đang lái xe ô tô. Lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng, được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Không đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy, phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, áp dụng xử phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Taxi không có thiết bị in hóa đơn, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải áp dụng xử phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi này và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ô tô chở khách vượt quá tải trọng, phạt tiền từ 3 đến 16 triệu đồng nếu điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá mức cho phép của cầu, đường từ 20% đến trên 150%, trừ khi có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng, áp dụng xử phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục An toàn giao thông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Công ty xổ số kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Sổ số lô tô, lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình sổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé sổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên nhận chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chuyển phát hồ sơ lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng năm 2016 tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tổ chức chuyển phát ưu tiên toàn bộ hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển của các thí sinh đến tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Hồ sơ xét tuyển của thí sinh sẽ được ưu tiên theo dõi đặc biệt, đảm bảo an toàn, chính xác tuyệt đối trong quá trình chuyển phát đến tất cả các trường. Mọi thí sinh có nhu cầu xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại số điện thoại 02803-855-206. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803-545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803-545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi. Phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thượng Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.